là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 18 tháng 10 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Đức đến Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về cuộc khủng hoảng di dân. Ngoại trưởng Kerry sẽ họp với Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Abbas giữa lúc bạo động tăng cao. Iran nói thử phi đạn không vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Pam Dawkins tường trình về sự leo thang đe dọa tự do tôn giáo từ phía các tổ chức phi quốc gia. Tiếp theo là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa, kế đó là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học, trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thủ tướng Đức Angela Merkel họp với các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày hôm nay Chủ nhật để mưu tìm sự giúp đỡ của Ankara trong việc ngăn chặn làn sóng di dân đổ vào châu Âu. Thủ tướng Merkel họp với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tại văn phòng Thủ tướng Istanbul trước cuộc họp với Tổng thống Tayyip Erdogan được dự trù sẽ diễn ra sau đó trong ngày hôm nay. Trong cuộc họp báo tiếp theo sau cuộc họp với bà Merkel, Thủ tướng Davutoglu nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hợp tác với Đức để ngăn chặn làn sóng người di cư bất hợp pháp, nhưng cuộc khủng hoảng không thể giải quyết dứt điểm được mà không có một giải pháp cho cuộc xung đột ở Syria. Ông nói giao tranh gia tăng giữa các lực lượng chính phủ của Syria và nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo gần Aleppo có thể gây ra một làn sóng người tị nạn mới. Thủ tướng Merkel đến Thổ Nhĩ Kỳ để cổ suý cho một kế hoạch của Liên hiệp châu Âu đề nghị hỗ trợ và ưu đãi để đổi lại các biện pháp ngăn chặn làn sóng người di cư ồ ạt vượt biên vào châu Âu. Các giới chức dự tính đề nghị một gói hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 3 tỷ đô la để giúp nước này cho người tị nạn tạm trú, cùng với những ưu đãi khác như điều kiện cấp thị thực nhập cảnh dễ dàng hơn cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ vào Liên hiệp châu Âu và tăng nhanh tiến trình đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu cho Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm Chủ nhật cho hay ông sẽ gặp gỡ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong tuần này ở Đức và sau đó sẽ họp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas giữa lúc tình trạng xung đột đẫm máu giữa Israel và người Palestine đã kéo dài hơn 2 tuần lễ. Bạo động tăng mạnh hôm thứ Bảy giữa các thiếu niên Palestine và cảnh sát Israel ở thị trấn bị chiếm đóng Hebron thuộc khu bờ Tây và ở Jerusalem. Cảnh sát cho hay nhất 4 người Palestine sử dụng dao, trong đó có một thiếu nữ 16 tuổi bị thiệt mạng trong các vụ bạo động. Giới hữu trách cho hay nhiều nhân viên an ninh Israel bị thương trong các vụ tấn công. Ít nhất 40 người Palestine và 7 cảnh sát viên Israel đã thiệt mạng trong những ngày bạo động vừa qua, mà các giới chức Palestine quy cho một phần do có nhiều người Do Thái hơn đến khu vực linh thiêng Đông Jerusalem, nơi người Hồi giáo có đền thờ Al-Aqsa và người Do Thái gọi là Núi Đền. Israel kiên quyết bác bỏ cáo buộc của người Palestine rằng Israel có mưu đồ chiếm địa điểm linh thiêng này. Tổng thống Barack Obama hôm thứ Sáu kêu gọi các nhà lãnh đạo trong khu vực tránh những ngôn từ có thể xúi dục bạo động, phẫn nộ hay hiểu lầm. Ông Obama nói tùy thuộc vào Israel và người Palestine quyết định liệu có nối lại tiến trình hòa đàm được Mỹ hậu thuẫn đang bế tắc hay không. Ông nói tôi cho rằng điều đó tùy thuộc vào các bên và chúng tôi sẵn sàng trợ giúp khi cảm thấy họ có thể khởi sự lại một mối quan hệ mang tính xây dựng hơn. Iran bác bỏ cáo buộc của Pháp và Mỹ rằng vụ thử nghiệm phi đạn tầm xa mới đây của Tehran vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và nói rằng các hạn chế của Liên Hiệp Quốc chỉ áp dụng đối với các phi đạn được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Phát biểu hôm thứ Bảy tại Tehran, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif nói không có phi đạn nào của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được thiết kế cho khả năng hạt nhân. Ông Zarif nói Cộng hòa Hồi giáo Iran đã chứng minh và sẽ chứng minh rằng vũ khí hạt nhân không có chỗ trong học thuyết quốc phòng của chúng tôi và sẽ không bao giờ có. Do đó các phi đạn của chúng tôi không bao giờ được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân bởi vì chúng tôi chưa bao giờ tính đến việc có đầu đạn hạt nhân và cũng sẽ không có kế hoạch đó. Phát biểu của ông Zarif được đưa ra một ngày sau khi đại sứ Mỹ Samantha Power nói đến vụ thử phi đạn tầm trung ngày 10 tháng 10. Bà nói phi đạn được thử nghiệm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và Washington sẽ có hành động thích ứng tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Xuất hiện chung với ông Zarif hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng ông không căn cứ vào các tin tức của truyền thông báo chí để đánh giá luật lệ quốc tế có bị vi phạm hay không. Ông Steinmeier nói, tất cả các bên cố gắng không làm hư hại sự tin tưởng đã gây dựng được. Tôi không thể căn cứ vào các tin tức báo chí để đánh giá liệu có vi phạm luật quốc tế hay không, và tránh những thảo luận công khai về việc đó để đảm bảo không có sự hiểu lầm. Tôi chỉ có thể khuyên về những gì cần thiết cho mức độ minh bạch cao nhất có thể, và rằng nên tránh những ngôn từ gây căng thẳng khi có thể. Bà Power nói với đài VOA rằng cáo buộc vi phạm nghị quyết dường như không trực tiếp ảnh hưởng đến việc thực thi hiệp ước hạt nhân giữa Tehran và 6 cường quốc thế giới. Chúng tôi tiến gần đến giai đoạn bắt đầu thực thi hiệp ước và tôi nghĩ rằng việc đó sẽ tiến triển. Mọi người đang quan tâm muốn thấy chương trình hạt nhân của Iran được bãi bỏ càng sớm càng tốt, bà Power nói. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cuộc bầu cử quốc hội được trông chờ rất lâu vừa khởi sự hôm nay Chủ nhật tại một nửa số tỉnh thành của Ai Cập trong lúc chính phủ tiếp tục hoàn thành lộ đồ dân chủ tiếp theo sau vụ Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ. Đợt một của cuộc bầu cử diễn ra tại 14 tỉnh thành trong ngày Chủ nhật và thứ hai, phần còn lại sẽ đi bỏ phiếu vào đầu tháng 12 tới. Người Ai Cập ở nước ngoài đã có thể bỏ phiếu trước hôm thứ Bảy. Tổng thống hiện tại của Ai Cập, ông Abdel Fattah el-Sisi, đã lãnh đạo nỗ lực năm 2011 lật đổ ông Morsi, tổng thống được bầu chọn dân chủ đầu tiên của nước này. Tiếp đến một chính phủ chuyển tiếp do quân đội hậu thuẫn hình thành với hứa hẹn một hiến pháp mới và bầu cử tổng thống và quốc hội. Hiến pháp mới được chấp thuận vào tháng Giêng năm 2014 và ông Sisi được bầu làm tổng thống 4 tháng sau đó. Ai Cập không có quốc hội kể từ tháng 6 năm 2012 khi một tòa án giải tán cơ quan lập pháp này. Lúc đó do đảng Huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi chiếm thế áp đảo. Nhóm này nay đã bị đặt ngoài vòng pháp luật và bị coi là một tổ chức khủng bố. Các đảng phái chính trị bị đặt ra bên lề cuộc bầu cử quốc hội bị trì hoãn lâu nay với 3/4 số ghế được dàn xếp cho các ứng cử viên độc lập. Các nhà phân tích dự đoán cơ quan lập pháp mới này sẽ về phe với ông Sisi sau khi chính phủ của ông đã đàn áp phong trào Huynh đệ Hồi giáo và các nhân vật đối lập để lại rất ít chọn lựa cho cử tri. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm Chủ nhật cho hay ông sẽ gặp gỡ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong tuần này ở Đức, sau đó sẽ họp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas giữa lúc tình trạng xung đột đẫm máu giữa Israel và người Palestine đã kéo dài hơn 2 tuần lễ. Bạo động tăng mạnh hôm thứ Bảy giữa các thiếu niên Palestine và cảnh sát Israel ở thị trấn bị chiếm đóng Hebron thuộc khu bờ Tây và ở Jerusalem. Cảnh sát cho hay ít nhất 4 người Palestine sử dụng dao, trong đó có một thiếu nữ 16 tuổi thiệt mạng trong các vụ bạo động. Giới hữu trách cho hay nhiều nhân viên an ninh Israel bị thương trong các vụ tấn công. Một cuộc oanh kích của liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo đã hạ sát một thủ lãnh của một nhóm hiếu chiến liên kết với Al-Qaeda ở Tây Bắc Syria. Ngũ giác đài cho biết như vậy hôm Chủ nhật. Thủ lãnh Sanafi al-Nasser, người Ả Rập Xê Út, bị hạ sát hôm thứ Năm, theo ngũ giác đài. Al-Nasser được cho là thành viên của nhóm chủ chiến Khorasan và là một phần tử thánh chiến lâu năm, điều hành các hoạt động tài chính giữa các bên cung cấp và các hoạt động khác nhau của Al-Qaeda. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter trong một thông báo nói rằng việc al-Nasser bị hạ sát giáng một đòn mạnh vào kế hoạch của nhóm Khorasan nhằm tấn công Hoa Kỳ và các đồng minh. Ngũ giác đài nói al-Nasser là thành viên cao cấp hàng thứ Năm của nhóm này bị hạ sát trong vòng 4 năm qua. Bão mạnh di chuyển chậm, Kopu thổi vào miền Bắc Philippines sáng sớm Chủ nhật làm đổ đường dây tải điện, gió mạnh và mưa lớn có thể kéo dài đến thứ Tư, nhiều hơn một ngày so với dự báo ban đầu. Chưa có báo cáo về thương vong khi bão Kopu thổi vào thị trấn duyên hải Casiguran, tỉnh Aurora sáng Chủ nhật. Các chuyên gia khí tượng nói rằng bão Kopu sẽ tiếp tục thổi trong khu vực đảo Luzon trong vài ngày tới do ảnh hưởng của các khu vực áp suất cao ở phía Bắc và một cơn bão khác ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Dự báo trận bão sẽ trút xuống khoảng 600mm nước mưa trong những ngày tới. Ông Alexander Palma, lãnh đạo cơ quan phòng chống thiên tai, nói rằng bão Kopu di chuyển rất chậm và chính phủ cảnh báo mạnh cư dân khu vực Cordillera nên sơ tán tránh bão, nhất là các làng có nhiều nguy cơ đất chùi và lũ quét. Dù trách hủy các chuyến bay và chính quyền địa phương đã bắt buộc người dân trong các khu vực ven biển và dọc bờ sông thường bị đất chùi và lũ quét phải sơ tán để tránh tối đa thương vong. Trận bão đã giảm nhẹ sức gió xuống còn 185 km/h. Các chuyên gia khí tượng nói đe dọa lớn nhất là mưa dẫn đến lũ lụt, đất chùi và bão nổi lên mạnh. Bão Kopu theo dự báo không thổi trực tiếp vào khu vực thủ đô Manila, mà có thể chỉ quét qua vùng cực bắc của đảo Luzon. Mỗi năm trung bình có khoảng 20 trận bão thổi vào Philippines, trong đó có những trận bão gây nhiều thiệt hại và chết người.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, trở lại với bản tin của chúng tôi. Một giới chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói thách thức duy nhất và lớn nhất đang nổi lên đối với tự do tôn giáo là tình trạng leo thang trong các hành động khủng bố do những phần tử giả mạo sử dụng tôn giáo để biện minh cho hành vi bạo lực. Tấn Trương và Minh Phượng trình bày chi tiết qua bài tường trình của thông tín viên Pam Dawkins gửi về từ Bộ Ngoại giao.
Ông David Saperstein đưa ra đánh giá này ngày hôm qua khi ông trình bày phúc trình thường niên về tự do tôn giáo quốc tế. Là đại sứ lưu động của Hoa Kỳ đặc trách tự do tôn giáo quốc tế, ông Saperstein nói, sự leo thang bạo động do các phần tử không phải là quốc gia gây nên thường nhân danh cách thức họ diễn dịch tôn giáo là một hiện tượng mới đã thực sự gia tăng trong 18 tháng qua. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu đích danh nhà nước Hồi giáo về những vụ vi phạm tự do tôn giáo tại Iraq và Syria. Phúc trình Bộ Ngoại giao viện dẫn một trường hợp ở Mosul, Iraq, là nơi một phần tử nổi dậy đã giằng một em bé gái 3 tuổi khỏi tay một bà mẹ theo Cơ Đốc giáo và buộc bà mẹ này quay trở lại một xe buýt và dọa giết nếu bà không tuân lệnh. Phúc trình cho biết bà mẹ không hề biết việc gì xảy ra cho con gái mình. Ông Saperstein nói, các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo cũng nhắm vào những người không theo Hồi giáo, người Shia, người Sunni, và thường đuổi họ ra khỏi nhà căn cứ trên tôn giáo hay sắc tộc của họ. Ông cũng viện dẫn Boko Haram về những hành vi tàn ác dựa vào tôn giáo tại Nigeria và các nước láng giềng. Ông nói tổ chức này đã giết hàng ngàn người trong các cuộc bạo động và cố ý tấn công vào những người theo Cơ Đốc giáo và Hồi giáo chống lại ý thức hệ của họ.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, ông Saperstein nói phải có một sự đáp ứng nhiều mặt để đáp lại những vụ vi phạm tự do tôn giáo của các phần tử hay tổ chức không phải là quốc gia. Một phần của việc này là củng cố các lực lượng tại những nước để họ có đủ khả năng cô lập hóa và đẩy lui những tổ chức này. Phúc trình cũng viện dẫn các vụ vi phạm tự do tôn giáo của dân quân Shia tại Iraq, mặt trận Al-Nusra tại Syria, tổ chức Lashkar-e-Jhangvi ở Pakistan, cũng như những phần tử chống Do Thái tại Pháp và Đức và việc kỳ thị những người thiểu số Rohingya tại Myanmar.
Ông Saperstein nói một số chính phủ đã giả dạng đối đầu với khủng bố và các phần tử cực đoan để đàn áp các tổ chức tôn giáo hay áp đặt những giới hạn sâu rộng đối với những hoạt động tôn giáo. Ông đưa lên trường hợp của nước Nga. Ông nói rằng Moscow đã sử dụng những luật lệ chống chủ nghĩa cực đoan mơ hồ để biện minh cho các cuộc bố ráp nhà cửa và những nơi thờ phượng và tịch thu hay cấm những tài liệu tôn giáo. Mặt khác, ông Saperstein lại ca ngợi Trung Quốc là một nước đang ban hành những cải cách về tự do tôn giáo. Ông nói trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây, ông thấy những tổ chức có tính cách tín ngưỡng hoạt động tại những nơi tạm trú của những người không nhà, tại những nhà bếp cung cấp thức ăn miễn phí và tại những cô nhi viện. Ông Saperstein nói, chúng tôi đã hối thúc chính phủ Trung Quốc dùng việc này như một kiểu mẫu có thể áp dụng trên toàn quốc.
Giáo sư Melanie McAllister, nghiên cứu về nước Mỹ và những vấn đề quốc tế tại trường Đại học George Washington, nói, tuy điều quan trọng là Hoa Kỳ cung cấp các tin tức cập nhật về tự do tôn giáo, song bà tin rằng những kết quả vẫn còn giới hạn. Bà McAllister nói, tôi nghĩ tự do tôn giáo đôi khi là một cách nói giới hạn hơn về những điều chúng ta cần đề cập đến một cách rộng rãi hơn. Bà nói điều quan trọng hơn là không phải chỉ vì tôn giáo bị vi phạm, mà là nhân quyền căn bản trên thế giới bị vi phạm. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói những nỗ lực của Mỹ để quảng bá tự do tôn giáo bao gồm việc giao tiếp với những chính phủ và các cộng đồng tôn giáo để kêu gọi sự khoan dung và đề nghị trợ giúp nhân đạo cho các nhóm bị nhắm làm mục tiêu. Ngoại trưởng John Kerry nói, không quốc gia nào có thể tận dụng hết tiềm năng nếu người dân không được quyền hành đạo, giữ đạo, điều chỉnh và công khai bày tỏ tín ngưỡng của mình. Ông Kerry nói ông hy vọng phúc trình sẽ đem lại cho các chính phủ thêm sự khích lệ để tôn trọng quyền và phẩm giá của người dân.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Bộ phim tài liệu Việt Nam America về thảm cảnh thuyền nhân Việt Nam do Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Việt thực hiện vừa ra mắt tại Bảo tàng Truyền thông Hoa Kỳ Newseum ở thủ đô Washington hôm qua, thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2015. Phim sẽ được trình chiếu tại rạp Lomans ở Virginia vào ngày hôm nay, Chủ nhật 18 tháng 10. Tuần trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn bà Triều Giang, tức Nancy Bùi, nhà sản xuất phim. Mục Đời sống văn hóa tuần này xin được dành để mời quý vị theo dõi nội dung câu chuyện giữa Hoài Hương với đạo diễn Scott Edwards, giám đốc công ty truyền thông Edwards Media, về trải nghiệm của ông trong việc thực hiện phim tài liệu Việt Nam America, đặc biệt đoạn phim ngắn Võ Sư Hóa đi tìm mộ.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, đạo diễn Scott Edwards cho biết cơ duyên đã đưa đẩy anh vào ngành làm phim và trở thành một đạo diễn. Đạo diễn Edwards.
I was a fine arts major in school and I studied painting. So I've always had a drawn toward visual communication.
Thời còn đi học, tôi chọn theo đuổi các môn về nghệ thuật sáng tạo, trong đó có hội họa, cho nên tôi luôn luôn thích thú tìm hiểu cách biểu đạt ý tưởng của mình bằng các phương tiện nghe nhìn. Cách đây 5-6 năm, tôi tham gia một lễ hội phim ảnh kéo dài 14 giờ đồng hồ. Tôi cùng một nhóm bạn vô cùng hứng khởi trong khi thực hiện một phim ngắn cấp tốc nổi trong 2 ngày cuối tuần về một võ sĩ quyền Anh. Tôi đâm ra yêu các khung cảnh nơi trường quay, tính năng động của nó và cả tiến trình sáng tạo trong điện ảnh.
Scott nói ngay từ phim ngắn đầu tiên, anh đã cảm thấy bị thôi thúc, cảm thấy cần phải chuyển hướng đi của mình trên con đường sự nghiệp. Từ thiết kế đồ họa tự do sang sản xuất các phim quảng cáo và phim tài liệu để theo lời anh có thể đến gần nhất với nghệ thuật thứ bảy. Niềm đam mê và tài năng đã sớm mang lại kết quả. Scott và các bạn đoạt một số giải cho phim ngắn đầu tay và cảm thấy được khích lệ để tiếp tục tham gia các lễ hội điện ảnh trong 2 năm tiếp theo sau. Và như lần đầu cũng thành công khi các nỗ lực của Scott và các bạn được bình chọn là phim hay nhất tại Austin trong 2 năm tiếp theo. Khi được Chủ tịch Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Việt tiếp xúc và mời cộng tác, Scott nói, anh không biết mấy gì về cộng đồng người Mỹ gốc Việt hay nền văn hóa Việt Nam.
At the time, I didn't know anything about Vietnam. I knew very little. I knew it was a controversial war.
Lúc đó, tôi không biết gì về Việt Nam. Tôi biết rất ít về Việt Nam. Tôi biết về cuộc chiến tranh đã gây nhiều tranh cãi. Nhưng tôi chú ý tới dự án làm phim tài liệu của VAHF bởi vì tôi cảm nhận nơi Nancy một sự trân quý đối với nước Mỹ và các giá trị của tự do.
Kể lại cuộc hành trình của chính anh đến với cộng đồng người Mỹ gốc Việt qua phim Việt Nam America, đạo diễn Scott Edwards kể lại vì sao anh đồng ý cộng tác với nhà sản xuất Triều Giang và những cố gắng của anh để tìm hiểu về chiến tranh và nền văn hóa Việt Nam.
And hearing her story of how she came over as a single mother on a boat with her children was very moving to me. So,
lắng nghe câu chuyện của Nancy, làm cách nào chị ấy đã vượt biển cùng với các con khi là một người mẹ đơn chiếc, làm cho tôi xúc động vô cùng. Chúng tôi đồng ý cộng tác với nhau, thế là chúng tôi tại công ty này phải lao vào tìm hiểu và học hỏi về Việt Nam. Chúng tôi xem rất nhiều bộ phim, kể cả các phim tài liệu về Việt Nam. Chúng tôi nghiên cứu các cuộc phỏng vấn trên YouTube. Chúng tôi đọc tất cả những gì có liên quan tới Việt Nam trên mạng Internet. Và chúng tôi bắt đầu từ đó.
Về dự án làm phim Việt Nam America, đạo diễn Scott Edwards nói, dự án này hấp dẫn là vì nó kể lại một câu chuyện hay.
Every story is about the cost or sacrifice that somebody's willing to give up for some ambition or some desire that they have. And for the Vietnamese Americans, it was to settle again in a free country.
Câu chuyện hay nào cũng là về cái giá của sự hy sinh. Một người hy sinh vì muốn thực hiện một ước vọng hay một ước nguyện. Đối với người Mỹ gốc Việt, đó là ước nguyện được tái định cư tại một xứ sở tự do và nuôi dạy con cái trong tự do. Họ phải sẵn sàng trả một cái giá rất đắt và hy sinh lớn lao khi họ bước lên một con tàu mà không có gì bảo đảm họ sẽ sống sót. Đối với tôi, đây là một câu chuyện hết sức lôi cuốn.
Scott nói, anh thấy ý kiến thực hiện một bộ phim tài liệu là một ý kiến rất hay. Và theo sự đánh giá của anh, đây là một dự án đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, đây cũng là một dự án đầy khó khăn và thử thách. Khi Scott, một đạo diễn trẻ, người Mỹ, lần đầu tiên làm việc với cộng đồng Mỹ gốc Việt, những khó khăn, theo anh, phần lớn là do một số khác biệt quan điểm, xuất phát từ những khác biệt về nhân sinh quan và khác biệt về văn hóa, cũng như bất đồng về ngôn ngữ.
Vietnamese Americans, they're wonderful people, very hardworking, but there are a lot of cultural differences. The culture I'm a part of and the Vietnamese culture approach art very differently.
And that was one. Người Mỹ gốc Việt là những người tuyệt vời, rất chịu khó làm việc nhưng cũng có nhiều khác biệt về văn hóa. Nền văn hóa nơi tôi xuất thân và nền văn hóa Việt Nam tiếp cận nghệ thuật một cách khác nhau. Tôi nghĩ rằng đây là thách thức lớn nhất. Tôi rốt cuộc mới nhận thức được là có một loại ngôn ngữ ngầm, ngôn ngữ của hình ảnh mà tôi hấp thụ khi lớn lên trong nền văn hóa Mỹ này. Nó rất khác với loại ngôn ngữ hình ảnh quen thuộc đối với một số người Mỹ gốc Việt.
Đạo diễn Scott Edwards cho rằng chính những trở ngại do sự khác biệt về ngôn ngữ hình ảnh và lối tiếp cận nghệ thuật là những thách thức lớn trong dự án làm phim Vietnam America. Tất cả các cuộc phỏng vấn đều phải dịch sang tiếng Anh với những khó khăn riêng của nó. Scott Edwards cho biết mục đích của anh là làm thế nào cho bộ phim tài liệu trở nên hấp dẫn đối với cộng đồng chính mạch, đối với những người Mỹ chưa hề nghe qua câu chuyện về người tị nạn Việt Nam, không biết về quan điểm của người dân miền Nam về cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong một số trường hợp, vì trở ngại ngôn ngữ khó có thể biểu đạt một cách hữu hiệu trên màn ảnh. Hơn nữa, còn có những khác biệt về cách tư duy. Đạo diễn Scott Edwards.
Americans do not want to be told what to think. When I spoke with the Vietnamese American audience, they often wanted this film to make a point and make it stronger.
Người Mỹ không muốn người khác bảo họ nên suy nghĩ như thế nào. Khi tôi nói chuyện với một số người Việt, họ muốn bộ phim phải truyền đi một thông điệp mạnh mẽ hơn. Quan điểm của tôi là phải cố gắng không đưa ra một thông điệp nào, mà phải cung cấp cho họ những thông tin, cho họ thấy những gì đã thực sự xảy ra, và để cử tọa suy nghĩ lấy, đi đến kết luận cho riêng họ.
Scott Edwards nói, thỏa mãn các cử tọa khác nhau, người Mỹ, người Việt, bạn bè của anh, với những mức độ thưởng ngoạn nghệ thuật khác nhau, nhân sinh quan khác nhau, quả là một thách thức to lớn. Được hỏi, trong những thành quả mà phim Việt Nam America đã gặt hái được cho tới nay, điều gì đã làm anh cảm thấy hãnh diện nhất? Đạo diễn Edwards nói, anh đặc biệt hài lòng về quyết định thực hiện phim Võ Sư Hóa đi tìm mộ, giảm thiểu tối đa những chi tiết để câu chuyện của một người có thể gây ấn tượng sâu đậm hơn và đại diện cho thảm cảnh thuyền nhân Việt Nam nói chung.
I'm happy with how the film came out, and I'm really happy with the way we were able to follow Master Huang's story. So it's a story of a lot of people. And yet it's hard to care for lots of people if you can't get to know at least one of them.
Tôi rất vui mừng về bộ phim đã ra mắt. Tôi đặc biệt hài lòng với câu chuyện về Võ Sư Hóa. Bộ phim này là phim nói về nhiều người, các thuyền nhân Việt Nam. nhưng rất khó có thể quan tâm tới một tập thể nếu người ta không quan tâm tới ít nhất là một người trong đó. Cho nên câu chuyện về võ sư hóa được nhiều người biết đến. Cử tọa có thể coi như đó là khuôn mặt của tập thể người Việt tị nạn nói chung. Chúng tôi đã tìm cách thể hiện câu chuyện theo cách đó. Và vâng, có lẽ đó là điều làm tôi hãnh diện nhất.
Về phản hồi của khán giả xem phim Việt Nam America, Scott nói rằng anh rất vui khi các bạn trẻ Mỹ gốc Việt nói rằng phim tài liệu này đã giúp cho họ hiểu nhiều hơn về di sản văn hóa của mình và biết nhiều hơn về cuộc hành trình gian nan của cha mẹ trên đường tị nạn. Scott Edwards.
When we did our first private screening in LA, some college students stood up and said, "You've helped me understand my heritage and my parents' journey for the first time." And they said, "I get it now."
Trong buổi ra mắt riêng đầu tiên của phim Vietnam America ở Los Angeles, một sinh viên đứng lên và nói rằng, "Quý vị đã giúp tôi lần đầu tiên hiểu được di sản văn hóa của mình và cuộc hành trình của bố mẹ. Giờ thì tôi đã hiểu ra." Tôi tin rằng đây là phản ứng tốt nhất mà tôi nhận được. Khi mà thế hệ trẻ, có thể nói đã thấm nhuần văn hóa Tây Phương, giờ xoay mình để nhìn về hướng Đông. Họ bây giờ hiểu được câu chuyện mà có lẽ cha mẹ họ đã nhiều lần cố kể lại, nhưng có lẽ họ nghe mà không thấm. Như khi được nhắc nhở nhiều lần rằng, các con phải biết ơn nhờ ai mà có ngày hôm nay. Tôi rất là vui về phản ứng đó.
Thưa quý vị, phim Master Hua's Requiem đã được nhà điểm phim Kari Shoji của nhật báo Japan Times liệt kê trên danh sách các phim phải xem, Must See List, tại lễ hội phim ngắn ở Tokyo. Về bộ phim này và về đạo diễn Scott Edwards, nhà điểm phim này nói, không thể theo dõi câu chuyện võ sư hóa đi tìm mộ mà không rơi lệ. Càng kinh ngạc hơn nữa, khi đạo diễn Scott Edwards nói, ông hầu như không biết gì về Việt Nam trước khi tham gia dự án. Trong khi đạo diễn Edwards giữ một khoảng cách với nhân vật chính, chúng ta vẫn cảm nhận được một sự cảm thông sâu sắc và vô cùng thành thực với nhân vật này. Phim Võ Sư Hóa Đi Tìm Mộ chứng minh là trong một phim ngắn, một đạo diễn có thể cắt ngắn phim xuống mức tối đa mà vẫn thực hiện được một bộ phim có chiều sâu.
So you wanted to leave to seek freedom in which country?
United States.
Why the United States?
It's the country of freedom.
Thưa quý vị, bộ phim tài liệu Việt Nam America của Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Việt sẽ được chiếu hai suất, 1 giờ và 4 giờ chiều Chủ nhật 18 tháng 10 tại rạp Lomans ở bang Virginia. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể truy cập vào trang Facebook www.facebook.com/Vietnam America.
It's an opportunity that does not appeal to the weak.
Trong tạp chí Thanh niên tuần này, Cha My có cuộc trò chuyện với những khán giả trẻ tuổi về ý kiến của họ đối với bộ phim tài liệu Việt Nam America được công chiếu cuối tuần này tại Bảo tàng Truyền thông Newseum ở thủ đô Washington, D.C. và tại rạp Lomans ở bang Virginia.
Tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn! Chờ đợi thở hơi cuối cùng.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một bộ phim tài liệu nói về những thuyền nhân Việt Nam vực dậy sau đau thương, từ những chuyến vượt biển tìm tự do đầy nghiệt ngã tới những thành tựu rực rỡ đóng góp cho quê hương thứ hai sau 4 thập niên tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ, được ra mắt ở thủ đô Washington DC ngày 17 tháng 10. Đánh dấu 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Việt Nam America là bộ phim tư liệu 90 phút, không chỉ dành riêng cho cộng đồng người Việt tị nạn, mà cho tất cả những ai yêu chuộng và khát khao tự do. Một phân đoạn trong phim dài 18 phút đã được trích ra dự thi các liên hoan phim quốc tế, đã giành được một số giải thưởng và được chọn trình chiếu tại 15 buổi liên hoan phim thế giới. Bộ phim gợi nhớ biến cố 30 tháng 4 năm 75 khiến hơn 2 triệu dân Việt bỏ nước ra đi, tạo nên một trong những làn sóng thuyền nhân lớn nhất và đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại, với hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên biển vì bão, vì đói hay vì hải tặc. Trong chương trình tạp chí thanh niên VOA hôm nay, 3 khán giả trẻ trong cộng đồng tị nạn chính trị lớn nhất ở Mỹ đã xem qua Việt Nam America khi phim được ra mắt tại thành phố họ sinh sống. sẽ chia sẻ với chúng ta những ấn tượng về bộ phim và ý nghĩa của nó đối với lịch sử thuyền nhân Việt Nam, cũng như đối với các thế hệ người Việt tị nạn. Trà My xin giới thiệu khách mời của chương trình hôm nay, thị trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster, bang California, tiểu bang có nhiều người Việt sinh sống ở Mỹ. Anh John Hùng Vũ, một người hoạt động trong ngành bảo hiểm ở Denver, bang Colorado. Và chị Christine Quỳnh Nguyễn, kinh doanh ngành địa ốc ở Houston, bang Texas.
Ba có xin là đại úy an ninh quân đội. Khi mà mất nước thì ba bị ở tù 11 năm. Tuổi thơ Christine không có hy vọng, không có tương lai. Christine trải qua một cái thời niên thiếu rất là khổ cực. Vì thế, khi xem cuốn phim Việt America này, Christine rất là xúc động. Thấy được nhiều người phải trải qua giữa cái sống và cái chết vì hai chữ tự do. Xem lại cuốn phim này để khích lệ tinh thần chúng ta khi chúng ta nhìn lại tại sao chúng ta phải có mặt ở đây. Chúng ta phải cố gắng làm sao như thế nào để không có hổ thẹn những người đã đi trước và cha ông của chúng ta.
Vâng, cảm ơn chị. Anh Hùng, anh là một thuyền nhân thì anh có nhìn thấy chính mình và những người thân của mình qua những phút phim tài liệu này không?
Khi mà xem lại cuốn phim thì nó gợi lại quá khứ mà mình đã đi qua. Không biết làm sao mà diễn tả được tại vì nó sống lại những cái phút giây mà đối đầu với tử thần mà mình chính cá nhân đã ở trong cái con thuyền nhỏ để rời Việt Nam và đi kiếm tự do.
Nếu mà nói cái điểm đặc biệt nổi bật nhất giữa cái phim này với các phim tài liệu khác về lịch sử cuộc chiến Việt Nam thì anh thấy cái điểm đặc biệt đó là gì?
Bộ phim Việt Nam America này đã lột tả hết tất cả những cái sự hy sinh cũng như là cái giá mà các thuyền nhân Việt Nam đã trải qua trong cái hành trình đi tìm tự do. Ưu điểm của bộ phim này là tất cả các nhân vật trong phim không cần phải đóng, họ đều là những chứng nhân để minh chứng cho những cái kinh nghiệm kinh hoàng. Thành ra đây là một cái bộ phim mà có thể đánh động được lương tâm của thế giới cũng như cho thế giới thấy hết được cái sự hy sinh cũng như là cái giá các thuyền nhân Việt Nam đã trải qua trong cái cuộc hành trình đi tìm tự do.
Nói về cái thông điệp cho khán giả trẻ đó, cũng có một số ý kiến cho rằng là người Việt mình đã trải qua quá nhiều thương đau và nước mắt để có thể gây dựng lên những gì ngày hôm nay. Vì vậy cho nên có nhiều bậc phụ huynh họ cũng lưỡng lự không muốn cho con trẻ thấy những cái quá đau thương, quá tàn khốc như là những thước phim tài liệu này. Thì anh Trí, với những vị phụ huynh mà có cái suy nghĩ như vậy đó, anh chia sẻ như thế nào?
Chúng tôi cũng hiểu được những cái suy nghĩ của các phụ huynh. Tuy nhiên, theo thiện ý của chúng tôi, các em nên xem những cái bộ phim về chính nguồn gốc của mình để hiểu được là cái lý do nào mà cộng đồng Việt Nam đã có mặt phát triển tại Mỹ, cũng như là cái giá trị của sự tự do mà thế hệ đi trước của các em đã phải trải qua.
Nhưng có ý kiến cho rằng chiến tranh đã chấm dứt 4 thập niên. Việt Mỹ cũng đã bình thường hóa quan hệ 20 năm nay rồi. Cộng đồng Việt Nam ở Mỹ cũng đã lớn mạnh với luồng kiều hối đổ về nước tăng đều đều mỗi năm. Vậy thì khơi nhắc lại mãi làm gì chuyện quá khứ, tâm tối. Nhắc nhớ những cái nỗi đau đó để hận thù dai dẳng có ích lợi gì đâu. Hãy để cho con cái chúng ta hướng tới chân trời sáng lạng của tương lai phía trước. Với những cái ý kiến đó thì anh Trí, anh có suy nghĩ như thế nào?
Tuy nhiên Việt Nam sau 40 năm vẫn chưa có nhân quyền, vẫn chưa có tự do. Các nhà tranh đấu dân chủ trong nước vẫn đang bị đàn áp và bắt bớ. Với cái chính sách độc tài của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, không thể nào mà tập thể người Việt tị nạn tại hải ngoại có thể làm ngơ, không quan tâm được. Chính vì vậy, cái sự ra đời của bộ phim càng làm cho chúng ta quan tâm nhiều hơn về thực trạng tại Việt Nam. Các nhà tranh đấu dân chủ trong nước vẫn đang bị bức hại. Điều này khiến chúng ta còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để tranh đấu với hy vọng Việt Nam sẽ sớm có tự do và dân chủ trong tương lai.
Xin hỏi chị Christine nhé, nếu có một người trẻ thế hệ con cháu của mình chẳng hạn đặt ra câu hỏi như thế này, khát vọng nào cũng có cái giá của nó, khát vọng tự do thì cũng vậy. Vì sao phải nêu bật cái giá của tự do? Câu trả lời của chị Christine sẽ như thế nào?
Chúng ta phải đề cao cái tinh thần bất khuất của người Việt Nam của chúng ta, phải cho thế hệ sau này phải hiểu được rằng sự có mặt của chúng ta ở đây và những giá trị mà chúng ta có được ngày hôm nay không phải là tự nhiên mà có, cho nên chúng ta phải nên trân quý.
Bộ phim cũng là một lời nhắc nhớ cho những người đi trước, cái trách nhiệm của họ đối với thế hệ sau trong cái việc truyền tiếp và tôn vinh cái khát vọng này. 90 phút phim dĩ nhiên là nó không thể khắc họa lại tất cả những hoàn cảnh nghiệt ngã, những mất mát, những đau thương để đánh đổi lấy tự do. Qua cái lăng kính từ bộ phim này thì anh thấy có những cái khía cạnh nào đã được soi rọi đầy đủ và những khía cạnh nào cần được lột tả thêm để thế hệ sau được nhìn rõ một bức tranh toàn cảnh và trực diện về lịch sử thuyền nhân tị nạn Việt Nam.
Bộ phim đã nói lên được khát vọng con người cần tự do
là một người thuyền nhân. Bố Hồng nghĩ là cuốn phim có thể nói thêm về cái vấn đề cái hành trình tự do nó gian khổ và nó khó khăn như thế nào. Nó sẽ xác thực hơn về cái ý nghĩa tại sao mình cần thì tìm tự do thế gì.
Vâng, mình thấy là bộ phim này nó ra mắt không những là giữa bối cảnh lịch sử Việt Nam như mình vừa nói, mà nó cũng giữa một cái bối cảnh lịch sử thế giới đáng ghi nhớ. Đó là cuộc khủng hoảng người tị nạn trên thế giới. Là người tị nạn Việt Nam thì anh Trí, từ bộ phim này anh có thông điệp gì gửi tới những người tị nạn trên thế giới?
Tất cả người tị nạn đều có khát vọng đi tìm tự do, đều có cái khát vọng để mà mưu cầu cái hạnh phúc ở tương lai. Với những cái khát vọng đó, chúng tôi cũng rất là hy vọng rằng các quốc gia sẽ chào đón cũng như là giúp đỡ người tị nạn. Bởi vì riêng đối với cộng đồng Việt của chúng ta đã trải qua quá nhiều những mất mát, những đau thương để chúng ta đánh đổi hai chữ tự do. Hai chữ tự do sau thế kỷ 21 này vẫn là một thứ trân quý nhất cho nhân loại. Cũng vì hai chữ tự do mà đã giúp cho cộng đồng Việt của chúng ta tại hải ngoại vươn lên, hình thành và phát triển.
Vâng, cảm ơn anh Trí. Cái khát vọng tự do của bản thân mình và gia đình mình đã đạt thành rồi. Thì bây giờ đối với những người còn đang hướng tới nó, còn chưa có được nó, khao khát nó, thì chị Christine có thể làm gì để có thể truyền tiếp cái khát vọng của họ?
Ước mong rằng sau khi chúng ta đã thành công ở Mỹ, nên truyền bá lại và để cho con cháu mình có một cái tinh thần giống như thế hệ của chúng ta bây giờ, lúc nào cũng phấn đấu.
Thì tập thể người Việt hải ngoại chúng ta luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các nhà tranh đấu dân chủ và tự do trong nước. Chúng ta hãy tiếp tục chia sẻ những thông tin cần thiết về một chính thể tự do thật sự. Ví dụ như là chúng ta ở tại Hoa Kỳ thì chúng ta có thể chia sẻ cho đồng bào trong nước về một mái chính trị tự do, dân chủ, bầu cử để cho người dân trong nước hiểu được thế nào là tự do thật sự, thế nào là dân chủ thật sự, giá trị của một nền chính trị dân chủ quan trọng như thế nào để giúp cho quốc gia đó phát triển một cách toàn diện. Và chúng ta thấy rất là rõ là Việt Nam sau 40 năm vẫn chưa có tự do, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn áp dụng chính sách độc tài, vẫn đàn áp tôn giáo, vẫn bắt bớ trí thức trẻ trong nước. Người trí thức chưa thể nói lên những cái sự quan tâm của mình về hiện trạng của đất nước, thì thử hỏi làm sao mà Việt Nam có thể phát triển một cách toàn diện được. Thành ra chúng tôi rất là hy vọng rằng bạn trẻ trong cộng đồng tại hải ngoại hãy quan tâm nhiều hơn nữa về tình hình tại Việt Nam. Sự dấn thân của các bạn một động lực hỗ trợ hết và những trẻ trong nước. Chúng tôi biết được trong nước rất nhiều bạn trẻ hiện nay rất quan tâm về cái sự tự do và dân chủ ở Việt Nam chưa có, và các bạn cũng có rất nhiều khát vọng để thay đổi, thì chúng tôi xin đồng hành với lại các bạn trẻ Việt Nam ở trong nước để tranh đấu cho hai chuyện tự do.
Và thông điệp về khát vọng tự do đó cũng chính là điểm nhấn của bộ phim Việt Nam America mà các khán giả trẻ như các anh chị đây đã cảm nghiệm và chia sẻ trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay với thính giả của đài VOA. Trọng Minh cảm ơn các anh chị rất nhiều.
Dạ vâng.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Quang Huệ ở bang Massachusetts, Mỹ hỏi như sau.
Kính chào bác sĩ Hồ Văn Hiền. Thưa bác sĩ, tôi gia đình tôi có vấn đề, xin nêu ra sau đây và nhờ bác sĩ giải thích giúp cho tôi. Tôi tên là Nguyễn Quang Huệ. Vợ tôi tên là Tôn Nữ Thị Hương. Sinh ngày 19 tháng 9 năm 1937. Hiện chúng tôi đang sống tại tiểu bang Massachusetts. Và vấn đề vợ tôi vừa rồi bác sĩ Thần cho biết là chỉ còn hoạt động 10%. Và bác sĩ đang làm thủ tục để đưa đi đến cái bệnh viện lọc máu hoặc là ghép thận. Tôi có một đứa con trai năm nay 46 tuổi. Nó bằng lòng hiến cái thận để cho mẹ nó. Tôi vẫn còn phân vân là cái tuổi của tôi là tuổi 79. Có còn nhận thận được không? Mặc dù vợ tôi sức khỏe hết sức là mạnh khỏe rất tốt. Cái triệu chứng của vợ tôi thì trong cái bệnh thận không có cái gì để mình biết là đau thận cả. Tuy nhiên huyết áp thì vợ tôi thuộc loại huyết áp hơi cao, 160 mỗi ngày. Còn tất cả mọi sự khác thì tốt. Tôi xin bác sĩ chúc cho tôi cái câu yên thị nhất, vì có nhiều người nói với tôi là 80 tuổi rồi thì người ta không chịu ghép thận đâu. Thành tôi sợ và tôi nhờ bác sĩ giúp tôi. Tôi thành thật cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Kính bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời ông Nguyễn Quang Huệ hỏi về vợ ông là bà Tôn Nữ Thị Hương, sinh năm 1937 và cơ năng thận chừng 10%, hơi cao máu nhưng mà nói chung có vẻ khỏe mạnh. Và bác sĩ đang thu xếp để lọc máu hay là ghép thận. Con bà 46 tuổi tình nguyện hiến thận và câu hỏi của ông là cái người già khoảng 80 tuổi có ghép thận được hay không? Tôi xin trả lời câu hỏi với tính cách hoàn toàn thông tin. Cái người duy nhất có thể cung cấp câu trả lời thỏa đáng cho bệnh nhân là bác sĩ chuyên về khoa ghép thận của bệnh nhân mà thôi. Và tôi xin nhấn mạnh cái điểm đó. Và sau đây là cái phần trả lời. Thì hiện nay do đời sống càng ngày càng kéo dài, chừng một nửa số người đến giai đoạn cuối của bệnh thận, tiếng Anh người ta gọi là End Stage Renal Disease, viết tắt là ESRD. Và những cái người này họ cần thay ghép thận hoặc là lọc máu thường xuyên. Và trên 65 tuổi và 1/4 của những cái người mà cần làm đó thì họ đã trên 75 tuổi. Thì cứ 200 người già trên 75 tuổi thì đã có một người mắc bệnh thận ESRD đó. Tuy nhiên thì tại đa số những cái trung tâm ghép thận thì ghép thận cho người trên 75 tuổi rất là hiếm. Cho nên cái quyết định già bao nhiêu thì còn ghép thận được mà để trả lời một cách hợp tình hợp lý là một cái câu hỏi càng ngày càng phải đặt ra, vì phải là giải quyết cho những cái người trên 75 tuổi đó. Nói chung, so với cái người chờ đợi và được lọc máu, nếu mà so sánh cái người được chờ đợi và được lọc máu, thì cái người được ghép thận trên 60 tuổi, họ sống lâu chừng 2 hoặc là 4 năm. Và tùy theo chờ đợi được trước khi họ được ghép thận thì có một cái thời gian chờ đợi. Và cũng tùy cái số lượng năm đó, nó cũng tùy theo cái thời gian họ đã chờ đợi được bao nhiêu lâu. Và cũng nói chung thì cái phẩm chất của những cái người mà được ghép thận so với những cái người phải chờ đợi và đi lọc máu đó, thì những cái người được ghép thận, cái phẩm chất là quality of life của cái cuộc sống của họ được tăng cường đáng kể. Cái điểm cụ thể nhất là họ không phải đi lọc máu đều đều mà họ tự do hơn. Thì nói chung cái tuổi bệnh nhân càng lớn thì các cái bệnh khác có thể đi kèm theo cái bệnh ESRD, là cái bệnh mà giai đoạn cuối của bệnh thận đó. Những cái bệnh khác đi theo sẽ nhiều hơn và có thể là những cái trở ngại cho việc ghép thận. Cũng như là cái cơ may cho việc ghép thận thì có kết quả tốt, sẽ có chiều hướng giảm đi. Có nghĩa là cái hậu quả tốt sau cái việc ghép thận thì càng lớn tuổi thì có vẻ nó sẽ giảm đi. Và do đó cái người trên 65 tuổi thì ít hy vọng được lên list ghép thận hơn là cái người trẻ. là vì người ta nghĩ là người trẻ sẽ có kết quả tốt hơn. Thì ghép thận của cái người cho, nếu cái người cho còn sống thì kết quả tốt hơn là thận lấy từ xác chết. Và thường thường tuổi của cái người cho mà càng trẻ thì càng tốt. Và cái đó nó ảnh hưởng tới cái cuộc ghép thận nhiều hơn là cái tuổi của cái người được nhận. Ví dụ cái người trẻ tuổi mà cho tốt hơn là nếu một cái người cho đó họ lớn tuổi. Bây giờ bàn về yếu tố tuổi tác thì theo Trung tâm Y khoa Đại học Maryland, họ có những một cái số mà hướng dẫn như sau. Là họ nói rằng là tuy không có giới hạn tuổi tác nhất định thì số bệnh nhân trên 65 tuổi tương đối nhỏ và biến chứng hậu phẫu của mấy người này cao hơn và thời gian nằm nhà thương sẽ lâu hơn và nhiễm trùng cũng như những cái rắc rối tim mạch gây tử vong cao hơn. Điểm thứ hai là họ khuyên cần xét đến những cái bệnh kèm theo có thể gây những cái vấn đề ngoài những cái vấn đề do tuổi tác gây ra. Cho nên họ loại những cái bệnh nhân mà tình trạng sức khỏe tổng quát đặt họ trong cái điều kiện bệnh tật quá nặng nề trong cái giai đoạn hậu phẫu cũng như những cái người mà không có hy vọng sống lâu quá 3 năm sau khi phẫu thuật. Điểm thứ ba là họ list ra một cái những cái chứng sau đây có thể làm cho bệnh nhân ở trong cái tình trạng nguy hiểm sau khi họ được phẫu thuật để mà nhận cái ghép đó. Nếu mà là người từ 60 cho tới 70 tuổi và có mắc hai cái chứng kể sau đây hay là nhiều hơn, hay là nếu mà cái người trên 70 tuổi, chúng ta đang bàn đến một người chừng 78, 79 tuổi thì là cái trường hợp này, mà nếu mắc một trong những cái chứng, một chứng trở lên, thì có thể nên từ chối không ghép thận. Đây là cái hướng dẫn của Trung tâm Y khoa Đại học Maryland. Cái những cái chứng đó là gồm thứ nhất là những cái bệnh tim làm cho bệnh nhân bị cơ nguy, có cái cơ nguy vừa vừa hay là cơ nguy cao, moderate hay high risk, bị những cái tai biến tim trong cái thời gian chung quanh phẫu thuật. Cái từ tiếng Anh ta nói là intermediate or high risk for adverse perioperative cardiac event. Nhóm chứng thứ hai là những cái người bị bệnh tiểu đường, là diabetes là lâu ngày và có biến chứng. Chứng thứ ba là mập phì, tức nghĩa là cái BMI, là cái chỉ số cân nặng của trên 35. Kế tiếp là những cái người hút thuốc lá trong vòng 6 tháng vừa qua. Kế tiếp nữa là những cái người bị những cái chứng bệnh khí quản, là cái những cái ống ở trong phổi tắc nghẽn mãn tính, và từ tiếng Anh gọi là chronic obstructive pulmonary disease. Chứng kế tiếp là những cái người bị tai biến mạch máu não, bị stroke mà tái đi tái lại là recurrent stroke, hoặc là những cái người mới bị stroke trong vòng một năm thì người ta cũng có khuynh hướng là từ chối những cái người đó. Những cái người mà không có cái hỗ trợ tốt từ gia đình và xã hội, và tiếng Anh người ta dùng là inadequate social support, support là hỗ trợ từ cái xã hội mà không có đúng mức. Và điểm cuối cùng là những người mà cái sức khỏe tổng quát, tình trạng hoạt động chức năng của họ kém, nói chung là những người sức khỏe kém. Thì tuy nhiên theo bác sĩ Stefan Tullius, là một bác sĩ làm việc tại bệnh viện Brigham Women's Hospital ở Boston, Massachusetts, thì có những cái khảo cứu cho thấy nếu mà cái người cho và cái người nhận mà cái lứa tuổi của họ gần gần với nhau thì có thể là kết quả sẽ tốt hơn. Cái từ tiếng Anh người ta nói là matching donor and recipient age improves outcome, có nghĩa là cái kết quả tốt hơn. Có nghĩa là nếu mà người cho mà lớn tuổi thì thay vì ưu tiên cho người được nhận trẻ tuổi như là thường lệ, nếu mà người ta ghép cái bộ phận đó cho người nhận có tuổi lớn hơn, già hơn, thì có thể là cái kết quả cuộc ghép sẽ tốt hơn. Vì cái người càng già thì cái hệ miễn nhiễm của họ, là cái immunity đó của họ đó, nó yếu đi. Và cái cơ thể của họ cố gắng trục xuất cái bộ phận là một cách yếu ớt hơn. Tôi xin giải thích cái điểm này là ví dụ như mình bỏ một cái bộ phận của cái người khác vô cơ thể mình, thì cơ thể mình nó sẽ cố gắng nó trục xuất cái bộ phận đó ra vì nó coi đó là một cái vật lạ. Và cái từ hiện tượng đó gọi là rejection, tôi tạm dịch đây là trục xuất ra. Thì ở cái người già, vì cái hệ miễn nhiễm, về cái immunity, về cái hệ đề kháng của họ đã yếu do cái tuổi già của họ, thì cái cố gắng mà đẩy trục xuất cái bộ phận đó ra nó ít hơn là ở một cái người trẻ. Và cái điểm đó có thể là một cái lợi thế giúp cho cái cơ thể họ chấp nhận bộ phận được ghép vào thuận tiện hơn là cái sự chấp nhận ở cái cơ thể mà có hệ thống miễn nhiễm mạnh ở một cái người trẻ tuổi. Thì một ví dụ tương tự với cái trường hợp bệnh nhân 78 tuổi mà đang đặt câu hỏi ở đây là tôi thấy ở trên Internet họ kể chuyện một cái phụ nữ người Mỹ gốc Nhật, bà tên là Toshiko và bà được ghép thận lúc bà 80 tuổi là năm 2010 tại bệnh viện Brigham Women's Hospital thuộc Đại học Harvard, Boston, Massachusetts. Và bà được ghép thận, bà được nhảy cái list của bà, list chờ đợi sớm hơn dự định là nhờ cái trái thận lấy từ một cái người già, thành ra ít người muốn nhận. Và theo bài báo viết năm 2012 là 2 năm sau thì bà vẫn mạnh khỏe và dùng ít thuốc hơn bệnh nhân trung bình, những cái thuốc mà chống lại cái rejection mà chúng ta đã giải thích ở trên. Và bà chỉ cần đi khám bác sĩ theo dõi mà 2 lần một năm để check up thôi. Và nhờ đó mà bà có dịp đi hưởng nắng ấm tại Hawaii và đi về thăm cái ngôi đền Nhật nơi mà bà làm đám cưới với ông chồng. Ông chồng họ cũng là người Nhật nhưng mà làm lính Mỹ cách đây 60 năm trước làm đám cưới tại cái ngôi đền. Và nhờ cái ghép thận đó mà bà được đi trở về lại cái bên Nhật để mà thăm lại cái ngôi đền cũ 60 năm trước làm đám cưới. Và đó là những cái điều mà tôi có thể trả lời cho câu hỏi của quý vị thính giả hôm nay. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko có được nhiệm kỳ thứ 5 trong một chiến thắng bầu cử áp đảo. Theo kết quả chính thức, ông nhận được hơn 83% phiếu bầu. Không ai trong số 3 ứng cử viên khác giành được nhiều hơn 5%. Nhưng các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, gọi tắt là OSCE, lưu ý rằng cuộc bầu cử ở Belarus kém xa những tiêu chuẩn quốc tế. Có những vấn đề nghiêm trọng với việc đếm và kiểm kê phiếu bầu, thành phần của những ủy ban bầu cử của khu vực và lãnh thổ, cũng như việc thiếu cải cách căn bản cho khuôn khổ pháp lý còn sai sót của Belarus đặt ra quy định cho những cuộc bầu cử. Hơn nữa, truyền thông nhà nước không tường trình đầy đủ về những ứng cử viên đối lập. Như trưởng quan sát viên của OSCE Ken Hastedt nói, rõ ràng là Belarus còn phải đi một quãng đường dài để đáp ứng được những cam kết về dân chủ của họ. Dù Hoa Kỳ hoan nghênh việc tiến hành cuộc bầu cử một cách ôn hòa, Hoa Kỳ cũng bày tỏ sự thất vọng của mình về việc cuộc bầu cử tại Belarus kém xa những tiêu chuẩn của OSCE. Truyền thông tự do và sôi động, không gian cho những tổ chức xã hội dân sự và những đảng đối lập hoạt động, và sự tiếp cận đầy đủ của các quan sát viên bầu cử quốc tế và trong nước là thiết yếu để bảo đảm cuộc bầu cử tự do và công bằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner nói trong một thông cáo bằng văn bản. Ông nói tiếp, chúng tôi khen ngợi sự tham gia của các đảng chính trị đối lập và truyền thông độc lập, nhưng việc các quan sát viên quốc tế và trong nước không thể giám sát việc kiểm phiếu và sự vắng mặt gần như hoàn toàn của những thành viên đảng đối lập hoặc thành viên độc lập trong những ủy ban bầu cử là không phù hợp với những tiến trình và chuẩn mực dân chủ. Hoa Kỳ kêu gọi Belarus tôn trọng tuyên bố chung Hoa Kỳ-Belarus vào tháng 12 năm 2010, trong đó Belarus thừa nhận rằng nâng cao sự tôn trọng đối với dân chủ và nhân quyền tại Belarus vẫn đóng vai trò then chốt trong việc cải thiện quan hệ song phương và thiết yếu cho sự tiến bộ của đất nước và người dân của Belarus. Làm như vậy sẽ củng cố chủ quyền và độc lập của Belarus và mở đường cho việc cải thiện quan hệ song phương trên cơ sở những giá trị dân chủ và nhân quyền.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thủ tướng Đức Angela Merkel họp với các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày hôm nay Chủ nhật để mưu tìm sự giúp đỡ của Ankara trong việc ngăn chặn làn sóng di dân đổ vào châu Âu. Thủ tướng Merkel họp với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tại văn phòng Thủ tướng ở Istanbul trước cuộc họp với Tổng thống Tayyip Erdogan được dự trù sẽ diễn ra sau đó trong ngày hôm nay. Trong cuộc họp báo tiếp theo sau cuộc họp với bà Merkel, Thủ tướng Davutoglu nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hợp tác với Đức để ngăn chặn làn sóng người di cư bất hợp pháp, nhưng cuộc khủng hoảng không thể giải quyết dứt điểm được mà không có một giải pháp cho cuộc xung đột ở Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm Chủ nhật cho hay ông sẽ gặp gỡ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong tuần này ở Đức và sau đó sẽ họp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas giữa lúc tình trạng xung đột đẫm máu giữa Israel và người Palestine đã kéo dài hơn 2 tuần lễ. Bạo động tăng mạnh trong ngày thứ Bảy giữa các thiếu niên Palestine và cảnh sát Israel ở thị trấn chiếm đóng Hebron thuộc khu bờ Tây và ở Jerusalem. Cảnh sát cho hay ít nhất 4 người Palestine sử dụng dao, trong đó có một thiếu nữ 16 tuổi, bị thiệt mạng trong các vụ bạo động. Giới hữu trách cho hay nhiều nhân viên an ninh Israel bị thương trong các vụ tấn công. Iran bác bỏ cáo buộc của Pháp và Mỹ rằng vụ thử nghiệm phi đạn tầm xa mới đây của Tehran vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và nói rằng các hạn chế của Liên Hiệp Quốc chỉ áp dụng đối với các phi đạn được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Phát biểu hôm thứ Bảy tại Tehran, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif nói không có phi đạn nào của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được thiết kế cho khả năng hạt nhân. Ông Zarif nói Cộng hòa Hồi giáo Iran đã chứng minh và sẽ chứng minh rằng vũ khí hạt nhân không có chỗ trong học thuyết quốc phòng của chúng tôi và sẽ không bao giờ có, do đó các phi đạn của chúng tôi không bao giờ được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân bởi vì chúng tôi chưa bao giờ có tính đến việc có đầu đạn hạt nhân và cũng sẽ không có kế hoạch đó. Cuộc bầu cử quốc hội được trông chờ rất lâu vừa khởi sự hôm nay Chủ nhật tại một nửa số tỉnh thành của Ai Cập trong lúc chính phủ tiếp tục hoàn thành lộ đồ dân chủ tiếp theo sau vụ Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ. Đợt 1 của cuộc bầu cử diễn ra tại 14 tỉnh thành trong ngày Chủ nhật và thứ Hai, phần còn lại sẽ đi bỏ phiếu vào đầu tháng 12 tới. Người Ai Cập ở nước ngoài đã có thể bỏ phiếu trước hôm thứ Bảy. Tổng thống hiện tại của Ai Cập, ông Abdel Fattah el-Sisi, đã lãnh đạo nỗ lực năm 2011 lật đổ ông Morsi, tổng thống được bầu chọn dân chủ đầu tiên của nước này. Tiếp đến, một chính phủ chuyển tiếp do quân đội hậu thuẫn hình thành với hứa hẹn một hiến pháp mới và bầu cử tổng thống và quốc hội. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm Chủ nhật cho hay ông sẽ gặp gỡ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong tuần này ở Đức và sau đó sẽ họp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas giữa lúc tình trạng xung đột đẫm máu giữa Israel và người Palestine đã kéo dài hơn 2 tuần lễ. Một cuộc oanh kích của liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo đã hạ sát một thủ lãnh của nhóm hiếu chiến liên kết với Al-Qaeda ở Tây Bắc Syria. Ngũ giác đài cho biết như vậy hôm Chủ nhật.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.